Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sân si cho tâm hồn đau khổ, đừng có bị ai cho mất lệ huyền sầu. Đời sống u tư tâm ta còn mộng còn mơ, nếu mà biết quy năm giới để tâm tu hành. Vì bởi vô minh tâm con nhiều ái dục, pháp để tu hành. Nguồn pháp âm Như Lai cho người làm hành trang, dứt sạch hết với vô minh những lỗi lầm ngày xưa. Đời hãy nói rằng tu là giúp để cho
Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Huệ. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là lần đầu tiên mà chúng tôi cũng đến nơi này, nơi ngôi chùa Phước Huệ ở Đức Linh. Và ta thấy chùa chúng ta rất là khang trang, tuy là đang xây dựng nhưng mà hứa hẹn trong tương lai thì khuôn viên chùa chúng ta rất rộng lớn, và chùa chánh điện ta khang trang bề thế, tôn tượng đường bệ. Và đặc biệt quý vị Phật tử nơi đây đến mỗi tháng tu tập thì cũng so với nông thôn thì mình đây cũng là đông rồi đó quý vị, chứ còn những cái nơi khác thì đến trong vùng sâu vùng xa, nhằm khi có lèo tèo vài chục người, đạo tràng 20-30 người, nhưng mà đạo tràng mình đây thì là mấy trăm. Đây là cả một cái sự nỗ lực của quý thầy ở đây cũng như đạo tràng của mình ở đây. Và quý vị là thấy là chùa chúng ta là chùa Phước Huệ, rồi chùa kia là chùa Hoa Lâm, vân vân, rồi chùa Phước Thiện, rồi chùa gì vân vân. Tất cả những cái tên chùa thì đều là do chư tổ khai sơn tạo tự lập và đặt, giống hệt như cái pháp danh của mình á, là do ông thầy truyền giới quy cho mình, đặt cho mình cái pháp danh. Chùa thì do tổ khai sơn đặt, thì cái vị thầy á truyền cho mình cái pháp danh đó quý vị. Tại sao gọi là cái pháp danh? Danh là cái tên, còn pháp là cái tên pháp, tức là cái tên mà ở trong đạo pháp đặt cho mình. Mà pháp là gì? Pháp tức nhiên là lời của Đức Phật dạy ghi thành kinh, đây gọi là pháp. Nên mỗi người nào người ta đi trùng tiên lại lời Phật dạy, người ta gọi là thuyết pháp. Thuyết tức là nói, mà pháp tức là những lời Phật dạy, có nghĩa là nói lại những lời Phật dạy, người ta gọi là thuyết pháp. Nên pháp danh giống gì nó, pháp danh tức là cái tên của mình mà theo cái lời Phật dạy. Thì cái tên chùa là nó tổng hợp, nó bao hàm luôn tất cả cái đó. Như vậy thì mỗi khi mà chư tổ chúng ta đặt ra cái tên chùa của chúng ta thì chư tổ muốn gửi gắm một cái điều cho hậu thế hậu lai qua cái tên chùa. Nhìn vào cái tên chùa cái là người ta thấy mình ở chỗ, nhìn vào trong chùa ta thấy là mình tu ở chỗ này, gọi là cái ý pháp. Ý pháp qua cái tên chùa, nghĩa là ví dụ như chùa mình là chùa Huê Lâm là một rừng bông sen, còn chùa Phước Huệ là vừa có phước mà vừa có huệ, nha quý vị. Như vậy thì chúng ta có phước để làm gì và huệ để làm gì? trong khi mà cái người Phật tử chúng ta tu tập đó, quý vị biết là ở trên thế gian này tại sao chúng ta nghèo không? Tại sao là chúng ta lại xấu? Tại sao là chúng ta nói không ai nghe chứ không? Tại sao ai cũng ghét mình chứ không? Tại sao chúng ta bệnh không? Tại sao chúng ta chết yểu không? Tại sao chúng ta gia đình bị con quậy, bị chồng quậy, bị vợ quậy không? Tại sao chúng ta mê bài, mê bạc, mê cờ, mê số, mê đủ thứ mềm lum chứ không quý vị? Đó là tại vì mình không có phước á. Nếu có phước là không bao giờ mê gì chứ không quý vị? Nếu mình có phước rồi là đề cũng không mê, xỉu chủ bao lô gì cũng không mê chứ không? Karaoke cũng không mê luôn nữa, phim bộ cũng không mê nữa, coi có chơi và chứ không mê. Nhưng mà không có phước rồi đầu nó đắm chìm vô quý vị, nó nhiễm vô. Không có phước nó nhiễm vô. Phước như là một cái nó ngăn cái sự nhiễm ô vậy, nghĩa là như một bức tường nó ngăn sự nhiễm ô của mình. Nên là không có phước đó mình nghèo. Không có phước á là mình bị người ta khi dễ coi thường, ta gọi là phước tướng. Còn mà mình nghèo á gọi là phước tài lộc. Còn á là mình sống mà bệnh hoạn hoài gọi là phước thọ mạng. Như vậy thì trong cái thế gian này có vô vàng những sự sai biệt khác nhau. Chính cái mà để cho thế gian sai biệt với nhau đó là phước đó quý vị. Đã trên thế gian này người ta có thể cần tiền, nhưng mà tiền có rồi nó cũng hết, và chết đi rồi tiền không đem theo đi qua cảnh giới khác được. Có vợ đẹp con ngoan, nhưng mà đến thời hết duyên cũng ly dị, hết duyên cũng có vợ bé. Và con mình lớn lên cũng gả chồng gả vợ đi ra riêng, và chết đi rồi cũng chẳng ai chết theo mình. Chúng ta có cái quyền lực, các quý vị, quyền lực thì có thể là sai xử nhiều người, nhưng mà hết nhiệm kỳ xuống rồi tức lên voi bắt đầu xuống chó. Nói người ta hết nghe. Hoặc giả là chết đi thay ghế giám đốc cho người khác. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là tiền bạc danh vọng của cải vật chất bạn bè con cái thế gian này nó có rồi nó cũng mất, chết không đem theo, đi cảnh giới khác không thể đem theo. Nhưng phước thì nó sanh ra của cải vàng bạc vật chất an vui, nhưng chết đi rồi được quyền đem theo. Nhưng mà nhà Phật á, Đức Phật dạy con người ta chết đi đâu có mất đi đâu quý vị. Con người ta chết đi rồi á, là đi qua cảnh giới khác, giống hệt như là thay đồ với đổi áo vậy đó. Lúc mặc áo người, lúc mặc áo con trâu con bò, lúc mặc áo chư thiên, lúc mặc áo Atula, lúc mặc áo quỷ, lúc mặc áo địa ngục vậy đó. Cứ chúng ta luân chuyển, thì cái sự luân chuyển sanh tử qua lại đó, trong nhà Phật gọi là thuật ngữ gọi là luân hồi. Thì con người ta chết đi rồi có luân hồi. Luân hồi thì phải có cái kiếp trước, phải có kiếp sau. Nếu mà muốn cho kiếp sau mình ngon lành thì quý vị, mình mang theo một đống tội đi qua bên đó xuống địa ngục á, đầu ở dưới nó nấu chảo dầu rồi chứ. Xuống ngạ quỷ á quý vị, đối với bụng tê người luôn, nhiễu nhão nước miếng luôn, chẳng ai mà cho ăn. Rồi xuống súc sanh đó quý vị, nó đài ải trong thân súc sanh mình, ví dụ làm trâu đi đi cày ruộng, làm bò phải dắt sữa, làm cừu phải cho lông người ta, làm ngựa phải kéo xe, làm chó phải giữ nhà đó quý vị. Như vậy thì qua cái kiếp số của một cái chúng sanh thay hình đổi dạng, đó là mình đem theo tội đó. Nhưng mà nếu đem theo phước đó quý vị, nếu sống thế gian này đem theo phước sanh ra được làm người, ở người vừa đẹp vừa giàu vừa thông minh, đâu có thấy không, vừa không mê gì chứ á. Người ta mê là số đề bán nhà, mê bài bán đất, đâu có gì, mê game online bán vợ đỡ con, còn mình không mê gì chứ, coi coi không mê chứ có gì, có phước á. Như vậy là phước đem theo được, nên chư tổ mới gửi gắm mình chữ phước đâu có gì. Tu phải có phước nha, không có phước là tu khó lắm nha, đâu có gì, không có phước không có đem theo cảnh giới khác được đâu đó, đâu có gì. Nhưng mà có phước, có tiền, có bạc, đóng như cái gì mà ngu, không biết chứ. Bị người ta lừa hết chứ. Nó có gì, rồi làm bậy không à. Có phước mà vô làm bậy không, không có gì, làm sao được. Do đó mà cái mà ông ta mới nhận thức được Cái sự thật của cuộc đời này, nó là sanh, nó là lão, là bệnh, là tử. Cuộc đời này, cái con người của chúng ta đó là cái loài có hai chân. Nó thông minh trí tuệ hơn tất cả các loài khác, có khả năng nhận thức được. Và con người mình đó, cái thứ nhất đó là có thể nhận thức được Phật Pháp mà mình tu hành. Và chúng ta, cái thứ hai nữa, chúng ta biết được là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Con người ai cũng có khả năng tu thành thánh, thành Phật ở trong kiếp này hết, tại người ta không tu thôi. Nên mình có khả năng tu mà mình không chịu tu. Mà mình biết được là sau khi mình không chịu tu đó, mình phải qua những nẻo sanh tử luân hồi theo cái nghiệp không tu của mình á. Còn cái nghiệp tu nó khác. Nghiệp tu á là người ta giải thoát lên trên, nghiệp không tu nó bị đọa lạc và xuống. Do đó mà người ta phải cần có một sự nhận thức. Có nghĩa là sự nhận thức này nó không còn sai lầm nữa. Có nghĩa là không còn mê lầm nữa, nhận thức một cách đúng đắn. Nhận thức cách đúng đắn là sao? Có sao mình hiểu biết vậy chứ không bị cái này cái kia lừa nữa. Thấy không quý vị? Ví dụ như mình nổi sân lên, cái sân nó lừa mình, nó bắt mình đi làm bậy không, cuối cùng mình đi đọa ngồi xuống. Bây giờ nó nổi sân lên mà mình không bị lừa nữa. Thấy không quý vị? Nếu nổi sân mà theo tâm sân thì nó sẽ dẫn dắt mình đi đọa địa ngục. Nhưng mà nếu nó nổi sân lên mình không theo tâm sân, mình nhịn nhục thì nó lại đi ngược ngồi lên trên. Còn người ta biết được vậy, quý vị biết được đó là quá trình nhân quả và nghiệp báo. Biết được vậy rồi, bắt đầu chúng ta tu tập. Thì chính cái biết của chúng ta để chúng ta tránh cái sai, chúng ta làm cái đúng đó gọi là trí tuệ. Người ta có trí tuệ để tránh sai làm đúng, tránh nhiễm theo tịnh, tránh ác theo thiện. Đó người ta là gọi là huệ. Nên các cái chư tổ quý vị, các cái vị muốn gửi gắm qua mình, vừa có phước để đem theo trong cảnh giới, vừa có trí tuệ để không làm bất cứ một điều gì để chúng ta đọa lạc cả. Và nhờ trí tuệ đó chúng ta xuyên suốt để mà mình giải phóng, để cho chúng ta là được giải thoát khỏi sự ràng buộc. Và chính nhờ cái sự thông tuệ đó mà mình đi bất kỳ nơi nào, mình cũng trở thành một cái người sáng suốt, một cái người mà có thể là hướng đạo, một người dẫn đạo, một người khai đạo ở nơi đó. Như Đức Phật là một bậc khai đạo, tức là mở ra đạo Phật. Các vị Bồ Tát là một bậc hướng đạo. Còn các cái vị Tăng, vị A-la-hán là những bậc dẫn đạo. Có nghĩa là dẫn cho người khác đi trên con đường từ bờ mê đi sang bến giác, từ chỗ bất hạnh sang chỗ an vui, từ chỗ chưa hoàn thiện đi đến chỗ hoàn thiện. Không có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy là hai cái điều quan trọng nhất trong cái bước sanh tử luân hồi, tức là hai cái viên ngọc quý nhất trong sanh tử luân hồi, đó là phước và trí tuệ. Hai điều đó có gì? Nếu ai được hai điều đó ở tại thế gian, dầu chúng ta đi bất cứ cảnh giới nào quý vị, thì chúng ta vẫn được an ổn, an vui và tu thành thánh cảnh giới đó, nếu chúng ta có hai cái điều này. Quý vị, cái này là tại thế gian chúng ta làm nha. Quý vị, phước, và tại thế gian chúng ta là quân tập lên, chúng ta có cái trí tuệ. Đó là hai cái loại phước báo lớn nhất của người ở tại thế gian. Tức ngày tại thế gian, nếu hai cái loại phước báo đó là nó lớn nhất rồi, không còn phước báo nào lớn nhất hai loại phước báo đó hết á. Nếu con người mình chú thẳng vào hai loại phước báo đó mà chúng ta tu tập, chúng ta quân tập, chúng ta dành dụm lên để đạt được hai loại phước báo đó, thì mình đi đâu mình khỏe ra. Về cõi trời khỏe cõi trời, về cõi người khỏe cõi người, về Tây phương khỏe của Tây phương. Có gì nếu là đó là gọi là hai cái loại phước báo. Như vậy thì trong nhiều cái loại phước báo khác nhau thì chúng ta có hai cái loại mà có thể là quý nhất. Có gì? Tức là hai cái vật mà quý nhất, tức là hai cái viên ngọc quý của cái đời sống tu tập. Như vậy thì chúng ta vào buổi sáng hôm nay, nhân là chư tổ đặt chùa chúng ta tên chùa Phước Huệ, chúng ta giảng đề tài này luôn nha. Với đề tài á, đề tài được mang tên có gì là hai viên ngọc quý. A Di Đà Phật. Này bắt trước Đức Phật nói một kinh Pháp Hoa thôi. Đức Phật ha, nói một kinh Pháp Hoa là gã cùng tử có viên ngọc phải không? Thôi thì mình cũng bắt trước Đức Phật đặt là hai viên ngọc quý. Như vậy ngọc ai không muốn quý vị? Nhưng mà có những người không muốn ngọc quý vị, người chê. Quý vị thấy ai ngu dữ gì chê ngọc? Thầy nói là sao á, ai ngu dữ chê ngọc? Đâu thảy cục ngọc xuống đất cho con chó lại nó ngửi mà nó chịu lấy thì thua gì cũng thua. Quý vị, vậy thì người nào chê ngọc?
tại người đó không biết giá trị của ngọc thì người đó chê ngọc, còn người nào biết giá trị của ngọc thì người đó là lụm liền. Quý thấy không? Như vậy thì mình thảy xuống con chó rồi, con chó nó chê mình ra mình đeo cổ con trâu quý vị. Trời ơi, nó đứng mà nó khóc không, nó đã nặng muốn chết luôn, nhưng không đeo cổ viên ngọc vô à. À quý vị thấy không? Nhưng mà đeo cổ con người cái cười liền dẫn đi te te liền, phải không? À quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy được đó là viên ngọc đó thì nó quý, quý giai, quý giai biết sử dụng nó thì nó trở thành quý, còn ai không biết sử dụng nó thì nó trở thành không quý. À quý vị, và ai hiểu biết nó thì nó quý, ai không hiểu biết nó như là đồ bỏ. Ví dụ như ở bên Trung Quốc có quý vị có một cục đá để ngay chân cái đầu làng á, đâu cỡ ngàn năm nay rồi, người ta đi ngang lại bụi đống rêu phong rồi, ta ngồi trên đó mấy đứa bé giữ trâu rồi nó ngồi đó đó quý vị. À, đồ bỏ ngoài đường vậy không ai lụm, nó nặng quá trời sao khiêng mấy trăm ký luôn để đó đó mà khiêng làm gì, để gian đường để đó đó quý vị, cả ngàn năm nay chẳng ai chứ. Thì bữa đó có cái ông đó quý vị, ông là chuyên gia về đá mà, ông ra ông đục thử ông coi quý vị, ai về đâu nghi viên ngọc bích. Cái viên ngọc bích, cái viên ngọc đó đó quý vị, xài ba đời không hết tiền nữa, có nghĩa là cái trị giá nó nhiều tiền vậy đó. Nhưng mà ta bỏ ngoài đường á, ta không biết nó là gì chứ, ta bỏ nó lăn bỏ lóc ngoài đường á. Mình ở đây cũng vậy á quý vị, có hai cái viên ngọc mà nó quý nhất mà chúng ta là bỏ lăn bỏ lóc nó, đó là viên ngọc có phước báo, và cái thứ hai nó viên ngọc của trí tuệ. Mình bỏ lăn bỏ lóc và mình không chịu lụm hai đó, đầu mình đi lụm cái gì không quý vị, đầu đi buôn bán nha, nha đầu chỉnh cái cân nha, ký chỉnh ra ký rưỡi, ghi bằng cân gì, cân non phải không? Đó, cái đó gọi là cân non, ký chỉnh ra ký rưỡi là non, đó, còn ký còn 800 gram là cân già. À quý vị, người ta ký mình cân có 800 gram mua vô á, bắt đầu mình chỉnh nè, chỉnh theo chiều kim đồng hồ, ký còn 800 gram mua vô, ta đem lại ký cân còn 800 mà trả ta 800 gram mà bắt đầu chỉnh ngược kim đồng hồ, ký ra ký rưỡi bán ra. Quý vị mua nhiêu bán nhiêu quý vị, có nhiều người á lạ lùng thiệt á, cân gạo vô á, cân 10 ngàn bán ra 10 ngàn, thậm chí bán ra 9 ngàn 8, quý vị tin không? Ở như quê á, trong thành phố cũng có nhiều người vậy đó, mua nhiêu bán nhiêu mà. Nói thiệt với chị, tôi mua tôi bán không lời một cắt nào chứ, công ăn việc làm tôi mới làm á, trên có trời Phật chứng minh tôi thề luôn á, không lời một đồng nào hết, đúng luôn quý vị, mua 10 ngàn bán y chát 10 ngàn luôn quý vị. Nhưng mà lúc mua vô một ký dặn còn 800 gram, bán ra một ký thành ký rưỡi, dặn cái cân á, nè quý vị, không có lời một bạc nào hết trơn á, mua 10 ngàn bán 10 ngàn là đâu lời một bạc nào đâu, à, quý vị. Nhưng mà vốn bỏ ra sáng chiều về chiều lấy chiều rưỡi chơi, quý vị, không lời một bạc nào hết trơn á. Vậy mà ta đi buôn á quý vị, buôn bán không lời, cái đó mới là chuyện hay chứ, mới tài chứ, mà không lời mà sắm nhà lầu mới là chuyện mới hay chứ, không có gì đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy thì đó được phước dữ không, không có gì, cái đó gọi là lừa đảo nha, lừa đảo và thiếu nợ người ta phải không. Mình lừa người ta mà mình lấy trên cái công lao động, lấy trên cái mồ hôi nước mắt của người ta, không có gì, cái đầu qua kiếp sau á, nếu mà tâm chúng ta tốt á thì người ta trở lại làm người, mà làm người trả nợ người ta thành người đầy tớ, người tài lọt, người cu ly. Còn nếu mà tâm chúng ta xấu chút á thì chúng ta làm thú vật, làm trâu á thì vô nhà người đó đó quý vị, đi cày ruộng để trả nợ, làm bò á thì đi kéo xe để trả nợ, làm chó thì giữ nhà để trả nợ, quý vị, làm gà cho người ta ăn thịt để trả nợ, không quý vị. Như vậy á thì là mình mới thấy á là chúng ta không có quân tập được cái phước báo đó mà chúng ta làm nên cái tội vậy. Như vậy thì phước là gì, tội là gì? Phước là những lời nói, hành động, việc làm, ý nghĩ mang lại lợi ích an vui cho người khác, gọi là phước. Đó có gì? Tùy vào loại mình làm cái gì thì nó trổ ra cái loại phước báo đó. Ví dụ chúng ta phóng sanh thì trổ phước báo của phóng sanh. Phóng sanh là làm gì? Là làm kéo dài cái đi mạng sống các cái con vật nó ngưỡng cửa nó bị giết chết. Phóng sanh là kéo dài cái mạng sống con người, cái ngưỡng cửa bị giết chết. Tất cả các loài gì có sinh sống mà nó bị nguy hiểm đến tánh mạng, chúng ta cứu cho nó sống dài ra thêm và sống an vui, thì người ta được gọi là phóng sanh. Quả báo của phóng sanh là đem đến một cái phước gọi là phước thọ mạng. Cái người nào mà phóng sanh, trong đó ăn chay là tha thứ, còn mua để mà phóng sanh thì đó người ta gọi là cứu mạng. Như vậy thì phóng sanh nó có hai cái ý nghĩa, cái thứ nhất là tha thứ, cái thứ hai là cứu mạng. Vậy thì con vật nào nó có nguy hiểm với chính bản thân mình mà mình là tha nó, mình cứu nó thì gọi là tha thứ. Còn cái con vật nào mà nó nguy hiểm đối với người khác mà mình cứu nó thì gọi là cứu mạng. Hai cái này gọi là công đức phóng sanh. Thì cái quả báo của phóng sanh này mình được thọ mạng tốt và không có bị bệnh hoạn bệnh tật. Thấy không? Cái gì như vậy người ta gọi là phước thọ mạng. Vậy thì tại sao là bây giờ là mình bị bệnh hoài quý vị? Là tại vì chúng ta không có cái phước thọ mạng. Mà tại sao chúng ta không có phước thọ mạng? Tại vì chúng ta ăn thịt con này con kia nhiều quá. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có phải cái bụng mình nó nhìn vô cái lấy thấu kính thần điện tử nhìn qua một cái quý vị ơi, thấy nhiều con nó lội giống lắm á. Cá lóc nè, cá rô nè, quý vị cá chê nè, cá sặc nè, thác lát nè. Quý vị cua đồng nè, cua biển nè, trâu nè, bò nè, gà nè, vịt nè, dê nè, ngỗng nè. Quý vị nói chung là cái con gì cũng có một bụng mình nhỏ tới lớn chứ quý vị. Nó có một bụng mình trong cho ăn đóng đó. Nó đi theo nên cái bụng mình giống hệt như là dị tỳ, chứa nhiều xác con vật cái trọng dữ lắm. Mà bây giờ mình ngồi mình kiểm lại từ nhỏ tới lớn á, cha mẹ mình nuôi mình tới lớn tới giờ đi, mình kiểm lại có bao nhiêu xác cái con vật ở trọng không quý vị. Đó là cái mồ tập thể. Nó chôn trong á nhiều cái xác những con vật khác nhau. Nên quả báo đó quý vị làm cho chúng ta bị bệnh tật, làm cho chúng ta ngắn đi về về thọ mạng. Đó gọi là cái phước về thọ mạng đó. Nào quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta sống, chúng ta biết san sẻ cho những người khác, nghĩa là mình cho người ta với cái lòng tôn trọng thì người ta gọi là bố thí. Nhưng nếu mình chúng ta đến chùa chiền, chúng ta dâng lên với tấm lòng tôn kính thì người ta gọi là cúng dường. Đó, tạo thành cái phước báo cho mình về phước tài lộc. Phước tài lộc nó đâu có cái gì. Phước tài lộc là chính là cái chỗ chúng ta biết cho những người khác. Hồi nãy chúng ta định nghĩa phước mà. Phước là lời nói, ý nghĩ, hành động, việc làm đem lại hạnh phúc, an vui cho xung quanh, có nghĩa là cho chúng sanh, thì cái đó thì gọi là phước. Như vậy thì đem lại hạnh phúc, an vui về mạng sống thì được phước thọ mạng. Đem hạnh phúc, an vui về tiền bạc của cải vật chất thì gọi là được phước tài lộc. Có gì? Rồi nếu mà chúng ta có đem đi đến chùa đèn cúng Phật, nào có gì? Chúng ta đi là cúng kinh, chúng ta đi ấn tống băng đĩa, thì cái này đem lại một cái phước gọi là phước trí tuệ. Có nghĩa là mình mở mang về sự thông minh. Cái này là thông minh về mặt thế gian thôi nha, chưa nói gì về mặt sức thế gian. Thông minh mặt thế gian có nghĩa là cái người này học giỏi, học hay, nói ít mà hiểu nhiều. Học năm lên lớp, học 2-3 lớp năm. Có nghĩa là một năm mình học 2-3 lớp là nhảy lớp, chứ không phải ở lại, nó khác nha. Một năm 2-3 lớp. Còn cái người nào á quý vị, là thấy người ta tụng kinh mình chề môi nè, mình chê người ta quỷ bán Phật Pháp đó, thì bắt đầu nếu được làm người á thì kiếp sau học lớp 2-3 năm. Ngược lại, đó gọi là Bùi Kiệm với Lục Nhân Tiên đó. Lục Nhân Tiên á thì người ta học năm 2-3 lớp, còn Bùi Kiệm thì ông học lớp 3-4 năm. Vậy đó không có gì. Như vậy thì nó không có cái trí tuệ, tức là không có đem đèn cúng Phật. Cái gì mình đem đèn cúng Phật nè, mình ấn tống kinh đĩa bằng sách của nhà Phật, có cái gì thì mình được thông minh trí tuệ ra. Cái đó gọi là phước về trí tuệ. Còn như á mà nếu chúng ta đi đem bông cúng Phật vào ngày rằm á, có gì bông ly, bông lis, bông hồng, bông cúc, nói chung là những loại bông, bông sen đó đẹp lên cúng Phật, có gì bắt đầu lên trên cúng Phật là có chân đèn nè, rồi có cái gì để ở trên thì ta gọi đó là trang hoàng điện Phật. Trên điện Phật là trên cái bàn thờ Phật có cái gì, ta làm đèn chớp, đèn màu, rồi chân đèn, nói chung là những cái gì làm cho cái điện Phật đẹp. Rồi cúng dường tượng Phật, người ta có gì chùa người ta đúc tượng á, đầu mình cúng dường hùng vô cúng dường. hoặc là mình mà loại khá khá đại gia một chút á, bao luôn. Thầy muốn tượng Phật cao nhiêu ngang nhiêu thầy, ông thầy nói ra rồi gia đình con cúng luôn nguyên tượng khỏi ai hùng, bao luôn tượng. Hoặc giả là thấy chùa nào có vị tượng cũ cũ á, chúng ta mới thuê người vẽ lại thì ta gọi là đắp y. Như vậy thì cúng dường tượng Phật, đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, quý vị qua kiếp sau có quả báo. Ôi ơi, nó đẹp, mình nhìn thấy mình đẹp gọi là lạnh lùng. Nhìn vô một cái là mình thấy cái là mình đi hết nổi luôn. À, đẹp là sao đâu, cái tướng mình sao thấy ghét quá, tướng người ta sao thấy đẹp dễ sợ luôn. À, có gì đó, cúng dường tượng Phật, đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, có quý vị tự nhiên á, là kiếp sau sanh ra toàn là đi thi hoa hậu không. À, có gì chứ không phải mình bây giờ á, là đi ra cái là thành mẫu hậu đâu. À, có gì người ta toàn là hoa khôi không à, chứ không phải là mình á, là hoa hôi. Nên á, là cái quả báo nó đem đến cái phước đó gọi là phước về thân tướng. Người ta có phước về thân tướng à, quý vị. Còn nếu á, mà chúng ta đi giúp người này, đi giúp người nọ, đi giúp người kia, làm cho nhiều người thọ ơn mình đó quý vị, chúng ta có một cái phước gọi là phước quyền lực. Người ta tri ân á, qua kiếp sau á, nhất hồ bá ứng, nói người ta nghe ào 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 quý vị. Phước quyền lực, dốt gần chết luôn giờ không biết chữ, mà toàn là lính ở dưới, toàn là kỹ sư không, quý vị tin không. Có nhiều người á, ông giám đốc biết ký tên không à, không biết làm gì hết trơn quý vị, mà dưới là kêu anh hai sai gì em làm đó anh hai. À, quý vị thấy không, phước quyền lực đó. Hô cái một á là người ta làm rào rào liền. Kiếp trước giúp người ta, giúp đỡ người ta, ta tri ân ở trong lòng không quý vị, qua kiếp sau ta theo mình cái mà nói gì nghe đó. Đó là người ta tri ân á, ta nhớ ơn trong lòng, đó gọi là phước quyền lực đó quý vị. Còn cái gia đình mình á, gia đình ta tối ngày cãi lộn, hai chồng chồng nói vợ móc chồng nói, má nói thì con bẻ ngang. À, quý vị con nói thì má đâm bản họng, làm cho gia đình xào xáo, không an vui an ổn đó quý vị, cái đó gọi là phước bình an. À, quý vị, phước bình an mình làm gì được phước bình an quý vị, mình bố thí vô quý được cái phước bình an. Bố thí vô quý là gì? Vô quý tức là cái không sợ. Người ta lo lắng, người ta sợ hãi, không biết mình làm gì tôi không biết, mình làm sao cho người ta hết lo lắng, hết sợ hãi, mình được cái phước bình an. Còn cái ông nào mà ra ngoài đường cứ xe Yamaha, cứ nẹt bô ẻ, rồi ông này qua kiếp sau có gì gia đình quậy tan nát, chân ổng bệnh tim luôn. Chứ sao sanh ra hở tim van 1, 2 lá, 3 lá, 4 lá quá gì. Người ta hở 4 lá hết đát, ổng hở tới 6 lá luôn. Ra giữa chợ tự nhiên xe là quấn khỏe lên cái quý vị, qua giữa chợ kèn búp en cái xe Honda mà lại gắn kèn xe hơi, quý vị có thấy chưa, xe Honda gắn kèn xe hơi vô kia ngay cái lỗ tai ta bấm cái e cái này quý vị, mấy bà già giật mình muốn té lăn ra luôn. À, cái gì rồi ông này là qua kiếp sau một cái thôi quý vị, là ông sanh ra ông bị tim bẩm sinh trong bụng mẹ liền cái quý vị, rồi ông sanh vô nhà nào là nhà đó lục đục tan nát nhà đó. Có nghĩa là anh thì em cãi nhau, giết nhau, giành nhau, giật nhau, vợ chồng ly dị, ly tán. Tại vì ông làm cho người ta kinh hoàng, kinh hãi, kinh sợ quý vị. Còn cái người nào nha quý vị, lên tới đâu hòa giải tới đó, người nào đi đến đâu giúp đỡ người ta tới đó, người ta sợ cái gì thì mình giúp người ta vượt cái sợ đó. Người ta sợ bệnh tật đó quý vị, mình cho tiền người ta trị bệnh, mình giới thiệu thầy hay, giới thiệu thuốc hay cho người ta. À, rồi hai vợ chồng ta ly dị nhau, mình hàn gắn lại nhau, chứ không phải vô mình đưa quả bom vô mình cho nó nổ luôn. À, có gì thấy không, mình hàn gắn lại nhau, rồi hai bạn bè người ta giận nhau, mình khuyên răn hai bên trái phải phân minh nghĩa tình dữ dạn nữa ha, mình làm cho cái đời sống người ta có gì nó im ả nhẹ nhàng. À, như vậy quả báo kiếp sau có gì, à, trái tim mình á, là không bao giờ bị bệnh trái tim cả, có gì không có run sợ gì hết trơn á, không có lên trước công chúng nói chuyện bình thường không sợ hãi gì hết trơn có gì. Tại vì người ta đã gieo cái nhân đó, gieo nhân làm cho nó bình an, gọi là phước bình an. Chứ không phải mình đi chùa mình xin cái lá bùa bình an là bình an đâu quý vị, nhầm người á. Ở bên Nhật, bên Đài Loan á, hay người ta xin bùa bình an đầu năm quý vị. Chùa treo đầy bùa bình an chứ này, ngắt cái bùa cái để vô mấy đô vậy đó, để vô nói bình an, về nhà bình an, xong mày xin bùa rồi về nhà là chồng cũng quậy à, con nó cũng quậy à. À, quý vị, vì cái gốc không phải là cái chỗ cái bùa làm cho bình an được đâu quý vị, mà bình an được hay không là cái nhân mình gieo á, có gieo cái vô quý hay không, làm cho người ta á, là sợ hãi hay làm cho người ta an ổn. Nếu chúng ta gieo cái nhân vô quý làm cho người ta an ổn á, quý vị, thì cái quả báo mình bình an. Nên đừng bao giờ làm động chức nơi công cộng, quả báo nó nặng lắm. Nếu một người á thì cái tội mình một, nhưng trăm người tội mình trăm mày. Vô trong đạo tràng này tự nhiên ta ngồi nghe pháp, mình đứng lên mình ca cải lương cái coi, mọi người xung quanh nhìn mình chố mắt, nói gì không phải không ai ca gì đâu, nhưng có nhiều người không có ý thức đó quý vị. Ở trong đạo tràng tự nhiên cầm cái ly gớt xuống đất cái rỗn cái, rồi xung quanh ta nhìn mình ta khó chịu rồi đâu quý vị, bất an thế nào hở van tim một lá, làm cho người ta bất an. Mà đâu phải người sống không, trong đạo tràng này có bao nhiêu người không quý vị, có phần âm nè, tức là phần của thân trung ấm, hương linh á đông lắm. Còn chư thần, chư thiên, quỷ, quỷ thần, vân vân nhiều lắm, ở cõi âm nhiều hơn cõi dương. Mà mình làm cái người ta nhảy lắm, ta động hết. Ở trong đạo tràng tu tập của chùa chiền đó quý vị, nên đi chùa đừng có làm động chúng. Làm gì làm nhẹ, làm nhàng, ta ngủ mình ngủ, ta thức mình thức, quý vị đừng nói nhiều chuyện xù xì. Ta đang ngồi thiện để mình xù xì xù xì xì. Hôm qua kêu hội nhiêu vậy? Số đề ra mấy vậy? Siêu chủ coi nó ra không? Rồi chết ngắt rồi. Vô trong chùa người ta đang ngồi thiền định xung quanh đó quý vị, các cái vị người ta tu tập ở đây nè, ta nhảy lắm, người ta nghe kinh, nghe chú, nghe niệm Phật, ta rất là hoan hỷ. Nhưng mình cứ chọt gì cái chuyện đời vô không không quý vị, người ta ngồi thiền người ta không có nhập tâm được đó quý vị, làm ta tán loạn tâm thần tao quý vị. Người ta qua ta nhìn mình ta không hài lòng, mình bị tổn phước. Nên đi vô chùa tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, đó quý vị, vẽ chữ án trên miệng mình nè. Đó. Tu rị ma, tu rị ta bà ha. Nên chùa nó hôm qua là hội 200.000 kêu như vậy chị Bảy. Mô Phật. Đi chùa chuyện đời gác để một bên. Mô Phật. Xong. Trời đó người ta khen lắm. Long thần hộ pháp chư thiên khen lắm. À, quý vị, còn bây giờ vô chùa nha mà lục đục nha, Phật tử phân phe phân cánh, cánh này không chơi với cánh kia, người này cự lộn với người kia, dành với nhau từng lời nói, không nhường nhau qua lại làm động chúng ở trong chùa chiền đó quý vị, hai người bị đọa hết, người đúng cũng đọa mà người sai cũng đọa, nhất là hai người cả lộn chùa. À, quý vị, trời ơi có nhiều người đang nghỉ trưa quý vị, xong nghe ngoài sân dơ, tao nói cho mày biết nha. Tao bữa nay tao đi chùa tao ăn chay, tao hiền lành nha, chứ mày ra tới cổng chùa biết tay tao, hẹn mày 5 giờ chiều ông thầy ông xả giới xong mày ra tới cổng chùa đi chơi đẹp với mày liền đó quý vị. Trời ơi bữa nay ăn chay đó quý vị, tao bữa nay ăn chay nghe, tao hiền nha, tao đi chùa tao niệm Phật nghe, bữa nay không niệm Phật là tao móc thôi, không dám nói đâu à, quý vị, nói hồi chắc bể mi chô luôn, không dám nói quý vị, thấy không đâu quý vị. Phật tử vô tới cổng chùa vậy rồi đứt rồi quý vị, cái người kia đâu có nhịn à, quý vị, tôi nói chị đó, nãy giờ ngoài là xong phim rồi đó nha, vô chùa nãy giờ tôi nhịn chị là một câu hai câu nha, à bất quá tam nha, cảnh cáo nha, à, gấu mẹ vĩ đại nè à, quý vị, người nào cũng thứ dữ vậy không quý vị. Rồi hẹn 5 giờ chiều để ra, vừa lọt ra ngoài cổng chùa kênh cương giới lọt cái đi xử đẹp cho coi à, quý vị, bắt đầu hai bên cự nhau quý vị. Vừa tắt hơi mở mắt, một người ở chảo dầu dãy hàng A, một người ở chảo dầu dãy hàng B, lửa cháy đồng nhau phừng 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 lên, nhìn nhau liếc một cái dưới âm phủ đâu quý vị. Rồi người thắng cũng đi, người thua cũng đi khẩu nghiệp đâu quý vị, đi chùa bị khẩu nghiệp, đi chùa bị ý nghiệp, đi chùa bị thân nghiệp. À, quý vị, nên chúng ta là con của Phật, đi chùa nhịn hết, không phe không cánh đó quý vị. Mỗi người mỗi nước mỗi non, vào trong cửa Phật là con một nhà. Từ bi quan hệ à, quý vị, ai nói gì quan hệ, ai chửi gì cười, nhịn người ta một câu nhịn đó quý vị, phước báo nó tăng tới cỡ nào quý vị. Đây chút phân tích cho quý vị nghe, nhịn người ta câu nhịn đó quý vị, có cả phước báo và lẫn công đức ở trong đó 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 quý vị, hai cái ở trong đó luôn. Nhịn người ta câu nhịn là trí tuệ phát sinh, phước báo và công đức tăng trưởng liền. Nên đi vô chùa ai làm gì làm á quý vị, mình tu niệm Phật lần chuỗi cầm sau chuỗi, ai nói gì nói xấu nó đẹp gì cũng được, chân khen cũng được chê cũng được á quý vị, tu rồi không chấp à, khen cũng được chê cũng được. Mô Phật, chị cái này tu hảo tướng quá ta. Mô Phật, ai cũng nói vậy chứ. Trời sao cấp này gì tàn nhang mụn không vậy, sao răng cỏ gì xíu xáo chứ vậy, tu gì đâu mà không có tướng tá gì chứ vậy. Mô Phật, già rồi xấu chứ sao Út ơi, có gì đâu. Già xấu người ta chê xấu chịu có đâu, có gì xấu dễ tu. Chứ không phải như ai kia tối ngày lo làm đẹp không thời gian đâu niệm Phật. Không, còn xấu thôi dễ tu, có thời gian niệm Phật mình nhìn mình thấy mình xấu biết mình già gần chết rồi đó quý vị. Nên chúng ta lấy cái đó để làm cái đề mục mà ta niệm Phật quán cái vô thường tại thế gian này, ta không còn tham đắm cảnh giới của thế gian nữa, bắt đầu ta tu nó dễ dàng. Nên ai có chê xấu là xấu dễ tu, ai có khen đẹp nó niệm Phật lại Phật riết đẹp chứ sao, bình thường thôi mà có gì đâu. Rồi, nên tâm ta không có động, ai nói à, lòng chúng ta không có động, tĩnh lặng thôi quý vị. Chính lòng mà chúng ta không động á quý vị, giờ chúng ta không có tĩnh lặng đó, ta được cái phước báo vô lậu của cho đó đó. Dạ, chút xíu chúng ta phân tích, chúng ta có hai loại phước báo, một loại phước báo hữu lậu và một loại phước báo vô lậu. Phước báo hữu lậu là phước báo gì? Là những loại phước báo mà chúng ta làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh, mà chúng ta phải đi trong sanh tử luân hồi để hưởng lại cái phước báo đó thì gọi là phước báo của hữu lậu. Còn phước báo vô lậu tức là loại phước báo đem đến cho mình mà mình vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa, có thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có thể nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn an vui tịch tịnh, quý vị, gọi là phước báo của vô lậu. Như vậy thì cái phước báo hữu lậu là cái phước báo mà còn nằm trong sanh tử luân hồi để chúng ta hưởng được đó, phước tài lộc nè, phước thân mạng nè, rồi là phước là thọ mạng nè, phước quyền lực nè, tất cả các đó gọi là phước báo hữu lậu. Tại vì những cái đó là thuộc về thế gian mới có. Còn xuất thế gian đó quý vị, xuất thế gian là gì? Xuất thế gian là cái tâm Phật của mình á. Ví dụ như người ta từ bi, thương yêu, cứu khổ tất cả pháp giới chúng sanh, đó là xuất thế gian á. Chúng ta sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng người khác, đó là hỷ xả, đó là xuất thế gian đó, gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì phước báo này gọi là phước báo vô lậu. Tại những cái thứ đó ở thế gian nó không có. Từ bi mà thế gian làm gì có quý vị, hỷ xả thế gian làm gì có, nhẫn nhục ba la mật thế gian làm gì có quý vị, đó chỉ có bậc thánh mới có thôi. Nhịn ta được không? Nhịn ta dễ không? Khó nhịn lắm quý vị. Trong đời này không ai nhịn ai chứ không quý vị, không ai nhịn ai đâu. Mà người nào nhịn được người khác thì người này bắt đầu đi tới cái phước báo gọi là phước báo vô lậu, là phước báo đó, phước báo làm thánh đó. Có nghĩa là lúc đó người ta sẽ trở thành thánh nhân. Thì cái vô lậu này là cái phước báo không phải ở trong thế gian này. Lậu tức là sanh tử luân hồi còn sanh lại. Vô lậu là không còn sanh tử luân hồi, không còn sanh lại, là phước báo rìa khỏi thế gian này vào hướng của Niết Bàn đại định. Như vậy thì những cái gì cái thế gian này có được mà nó trổ ra phước báo đó gọi là phước báo hữu lậu. Còn cái gì mà những cái mà nó trổ ở thế gian này thế gian không có thì phước báo đó phước báo vô lậu, tức là làm thánh đó gì. Nên tâm từ, tâm thương yêu là phước báo vô lậu đấy. Tâm bi, hiểu không quý vị? Tâm thương yêu, tâm từ là tâm hiền lành đó, tâm bi, tâm thương yêu muốn cứu rỗi chúng sanh. Cái đó là phước báo vô lậu đó. Quan hỷ, quan hỷ tất nhiên là mình vui vẻ hết tất cả, dầu nghịch cảnh, dầu thuận cảnh gì người ta vui vẻ hết đó quý vị. Cái đó là phước báo vô lậu đó. Rồi chúng ta xả hết, không cố chấp ở trong lòng. Giận người ta 5-7 năm, bữa nay biết tu rồi nghỉ giận luôn. Đó quý vị. Bữa trước ta nói một câu, bắt một câu, nói một câu, bắt một câu, bữa nay nói một câu, xả bỏ luôn quý vị. Không có cố chấp gì đây chứ. Tại sao? Tại vì người ta tu quý vị, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng người khác. Mình là con Phật nên sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, thì chính cái này tạo thành cái phước báo vô lậu cho mình. Thì cái mà thế gian này không có thì phước báo đó trở thành phước báo vô lậu, phước báo của bậc thánh. Cái thế gian này có thì phước báo đó phước báo hữu lậu, phước báo của phàm phu. Nhưng mà phước báo của phàm phu á thì chúng ta hưởng hết phước rồi, nó sẽ đi trong những nẻo luân hồi mà theo nghiệp. Còn phước báo của vô lậu á quý vị, nó chỉ lên thành thánh nhân là đi về cảnh thánh thôi, đi về những cảnh giới của thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật. Quý vị đi về cảnh giới của các cõi tây phương tịnh độ, đông phương tịnh độ, bắc phương tịnh độ là phước báo vô lậu. Nên á, chúng ta có hai loại phước, một loại phước hữu lậu và một loại phước vô lậu. Phước hữu lậu làm trang nghiêm cảnh giới, ví dụ như chúng ta sanh ra chúng ta được đẹp, chúng ta được giàu sang, phú quý, quyền lực, tài lộc. Ví dụ như là thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn, về phước báo hữu lậu nè, ngài sanh ra là con vua, vừa giàu vừa có quyền, vừa đẹp vừa thông minh. Quý vị, phước báo ở tại thế gian ngài có đó, phước báo hữu lậu. Nhưng ngài chán ngán cảnh giới của thế gian không quý vị, ngài thương yêu, khi thấy chúng sanh bị già, bị bệnh, bị chết, lòng từ bi của ngài, phước báo của vô lậu. Ngài có cả hai loại phước báo luôn phải không quý vị? Phước báo hữu lậu nó để làm trang hoàng cảnh giới này, làm cho cảnh giới này đẹp hơn, an ổn hơn, làm người ta không bị nạn, không bị tai, vượt qua hết đâu quý vị. Còn phước báo vô lậu nó sẽ mở mang trí tuệ của mình ra, không lầm bất kỳ gì của thế gian hết, gọi là trí tuệ ba la mật, hoặc là nói là ban nha trong kinh Bát Nhã đó. Bát Nhã ba la mật đa tâm kinh, tâm kinh cứu cánh trí tuệ rộng lớn, thì cái chữ trí tuệ này nè, cái người có phước báo vô lậu họ sẽ đi đến trí tuệ này. Trí tuệ đó thì cái chùa mình gọi là huệ đó quý vị, tức là phước huệ. Cái phước báo hữu lậu thì gọi là cái chữ phước, còn phước báo vô lậu có quý vị đi đến trí tuệ là đi đến chữ huệ. Mà huệ là không còn sai lầm, mà không còn sai lầm tất nhiên là người ta đã giác ngộ. Giác ngộ tức là không còn sai lầm, đã giác ngộ. Thì cái người mà đã giác ngộ rồi đó thì người này bước lên quả vị thánh nhân, từ từ lên quả vị Phật. Tại sao người ta định nghĩa Phật tức là giác giả? Là người đã giác ngộ. Vì giác ngộ là giác ngộ cái gì? Là tâm của chúng ta nhận thức được trên cuộc đời này bằng cái tướng thiệt của nó, chứ không phải bằng cái tướng giả của nó. Có nghĩa là mình nhìn mà không có ai che mờ, không có bị là bận tâm, nhìn không có bị che chắn ở trước mắt của mình mà mình nhìn không thấy. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta nhìn một cái có thể nhìn trong, nhìn ngoài, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn được bản chất của nó luôn. Cái đó là người này có trí tuệ. Còn người không có trí tuệ của gì, nhìn này mà không thấy người kia, cái đó gọi là bị triền cái che tâm. Nhìn này không thấy người kia. Bây giờ ví dụ một người thật là đẹp đó có gì, nhưng mà bị bệnh truyền nhiễm. Ví dụ như trong đó bị bệnh lao, bệnh cùi gì ở trong đấy, bị bệnh truyền nhiễm. Mình nhìn mình thấy cái đẹp mình ái mộ, đó có gì, mình nhìn thấy cái đẹp mình ái mộ, nhưng mà mình đâu có thấy được ở phía bên sau cái đẹp nó là cái gì. Như vậy thì mình bị cái này nó che mờ cái kia rồi. Giống hệt như người ta thấy vàng có gì, có 5 phân vàng thôi Cần Thơ đó mà đâm chết một người ta để lấy 5 phân vàng. Nhìn vàng mà nó quên đi cái nhà tù ngoài sao, quên đi là cái tử hình ngoài sao, quên đi cái đọa lạc sau khi mà ông ta chết đi bị đọa lạc bởi giết người. Quý vị, ta quên đi cái đó. Mà nhầm người vì tình, vì tiền, quý vị, mà người ta lại quên đi tình nghĩa anh em, ta thưa gửi cha mẹ anh em nhau ra tòa, mất tình mất nghĩa hết luôn. Có nghĩa là cái người này không nhìn được cái tướng thiệt của nó, mà nhìn thấy tiền, thấy cái giá trị của đồng tiền thôi. Còn sau cái đồng tiền đó người ta không thấy nó là cái gì hết. Quý vị, thì cái này gọi là bị che tâm. Đằng này nó che đằng kia. Cái này, tiền nó che tâm bằng cái tâm tham. Thì cái tâm tham tiền nó che bít tất cả các tâm sáng suốt của mình hết đó quý vị. Thì người này không còn sáng suốt nữa, gọi là bị mê mờ, gọi là bị triền cái. Như vậy thì để làm gì mà chúng ta để vượt qua cái tâm đó quý vị, làm ta có trí tuệ. Có nghĩa là mình có trí tuệ thì mình thấy được, như vậy làm gì đã ác nè, làm đây bị đọa nè, làm đây mất tình mất nghĩa nè. Thì cái người có trí tuệ người ta mới nhìn ra được cái điều đó. Còn không có trí tuệ thì không bao giờ người ta nhìn ra được điều đó hết đó quý vị. Như vậy thì làm cách nào, làm thế nào á quý vị thì người ta được cái trí tuệ đó á quý vị. Vậy thì làm cách nào, trong lúc chúng ta làm cách nào để được có trí tuệ đó, người ta gọi là tu huệ. Còn mình làm cách nào để được cái phước báo đó, người ta gọi là tu phước á quý vị. Như vậy á thì chúng ta thấy là có phước có huệ thì chúng ta phải cần tu, tu phước và tu huệ. Như vậy thì tu phước nó có khác với làm phước không? Khác nhau. Ê, ủa sao tu phước với làm phước không thấy giống hệt mà gì đâu khác nhau thầy? Làm phước với tu phước cái gì đâu khác nhau? Cái nào không phước mà làm phước tu phước khác nhau cái gì? Tu phước thì mình gieo duyên với nhà Phật, làm phước không có gieo duyên nhà Phật. Ý sơ kỵ thầy. Nói sao mà nghe nó rối, không biết đằng nào mà lần hết. Làm phước là gì? Vì làm phước là mình giúp đỡ người khác thôi. Nhưng cái tâm của chúng ta trong lúc giúp đỡ không phải là tâm tu. Tâm tu là gì? Tâm tu á là tâm từ bi thương xót chúng sanh. Tâm tu á quý vị là cái tâm Phật. Mình là con Phật, mình đem cái tâm Phật ra mình làm phước. Thì cái đó mới gọi là tu phước. Tu phước tức là mình đang làm phước mà mình đang tu. Tu thân, tu tâm ở trong đó đó, lúc mình làm phước. Còn cái người làm phước, người ta làm gì danh, gì lợi, gì tình, gì cái gì đó người ta mới làm. Thấy thương quá à, cho vì tình cảm riêng á. Ghét người kia không cho phải không? Hai người cùng đói, người thấy thương quá cho, người kia thấy ghét không cho phải không? Như vậy vì tình riêng rồi đó, chứ không phải là cho đó, là cho tu đâu. À, quý vị. Còn cái người tu á, thương ghét gì mà không biết, người ta đói cho à. Nên cái chú này cho nhà tình thương cho 10 cái, cũng làm phước cũng dữ á quý vị. Nhưng mà với điều kiện, cho mấy cái nhà tình thương này điều kiện thứ nhất là phải truyền hình xuống quay lên truyền hình. Đấy. Điều kiện thứ hai là mời báo chí nói lên cái mà mình làm nhà tình thương này. Điều kiện thứ ba là chú này phải xét việc chứ không được cho người khác xét. Tại vì có hai ba người là kỹ ổng, ổng ghét lắm không cho. Đâu có gì, người nào thương mới cho, người nào ghét không cho. Như vậy người này không phải là tu phước mà người này là làm phước mà thôi quý vị. Trong cái làm phước đó, họ vì tình riêng, họ vì danh, họ vì tất cả các gì trong đó họ mới làm. Chứ không phải vì cái lòng thương yêu, từ bi, thương xót, không vì sự công bằng của đối khổ chúng sanh mà làm. Thì cái này gọi là làm phước. Còn người tu phước á quý vị, họ vừa làm họ vừa tu. Tu phước phải bình đẳng, tu mà phải bình đẳng. Ai đói cho à? À quý vị, ai bệnh chị à? Có nhiều người á quý vị, bữa trước đi khám bệnh từ thiện á, thầy dẫn đoàn khám bệnh từ thiện, nghe ông ào ông ào đuổi hai cô kia ra, không cho khám bệnh. Cái thầy hỏi làm sao gì mà đuổi người ta ra, người ta bệnh quá. Thầy ơi, thầy thấy không, thầy hỏi gì vậy? Đi khám bệnh mà đeo dòng xi men một đống đây nè, như vậy là con đuổi ra. Nam mô Phật, mình đi làm gì? Mình đi trị bệnh cho người ta, chứ mình đâu có mở ngoặt ra ai đeo dòng xi men không chị đâu. Đâu có gì, ý nói là đi khám bệnh cho bệnh nhân nghèo, cái bản hồi trước á. Còn này đeo dòng xi men khúc đây đâu có nghèo đâu mà vô đây khám. Đâu có gì, vậy thì cái người này chỉ làm phước thôi chứ không phải là tu phước. Cái người tu phước là thấy chúng sanh khổ là cứu khổ chúng sanh. Giàu không khổ hả? Trời ơi, mấy người giàu nhiều khi bệnh còn tan nát, tan tành bầu đầu lòng hết trơn á, có gì. Nên giàu giàu mình chỉ, mình cứu bệnh chứ ta đâu cứu người giàu, đâu cứu kẻ nghèo, mình cứu bệnh mà. Con nhà Phật mà không lẽ thấy người giàu cái thì bỏ ngang cho người ta chết. Thấy người nghèo cứu, mình không nghèo không giàu, đoàn khám bệnh từ thiện những người đau khổ của bệnh tật thì vô đây khám à. À có gì, không có nói gì giàu, thước đo nào giàu nghèo. À có gì, trong nhân thế mà biết đâu mà lường. Người ta vàng đeo đỏ tay, bữa đó đi khám bệnh ta lột, ta cắt đổ hết, người ta đi không được không? Ngày thường á quý vị, người ta đi ít hát. Bây giờ á là đi khám bệnh, ta mượn chiếc xe đạp cà tàn nó đi được không? Đó quý vị, đừng có lầm mấy chuyện này. Nên á là người nào có bệnh thật sự là chúng ta khám thôi đó, người ta có được cái trí tuệ, ta nhìn thấy được điều đó. Chứ không phải là người ta thấy vàng mà ta đuổi ra. Đó quý vị, thì cái người nào mà thấy chúng sanh đau khổ vì bệnh mình cứu thì người này đang tu phước á. Trong tâm ta bình đẳng, trong tâm ta cứu khổ chúng sanh. Còn người kia bắt đầu á quý vị đi cứu khổ chúng sanh, không lo gì mà lo, người ta nhìn ta có đeo vàng không đeo vàng mà để ý à. Đâu để ý có vàng hay không vàng, có vàng đuổi ra, không có vàng đi vô, vậy thước đo giờ nghèo giàu lại chỗ vàng hả, coi chừng vàng giả là sao, vàng xỉa là sao. Đâu quý vị có đem vàng nó thử chưa? Thấy ta đem một chồng xi men này nè, đem ra thử vàng đi, đem ra tiệm thử đi rồi hả, cho vô khám bệnh. Không có gì, của ta đeo vàng giả sao ai biết. Không có gì, thôi mấy chuyện đó ai bệnh khám đi. Không có gì, miễn ta khổ bệnh khám à. Vì người này tu phước đó là tâm bình đẳng với tất cả pháp giới chúng sanh. Nên vào thời Đức Phật có cái gì, có hai vị tỳ kheo sao mà quá tháng hạ một vị thì mập ra, vị thì ốm nhôm nhất. Là nhân viên đó Đức Phật mới hỏi là tại sao á, là cùng đi khất thực trong một làng một quý vị mà qua tháng hạ ông thì mập lên, ông thì ốm nhôm nhách xuống. Hỏi sao vậy quý vị, mới là phát hiện ra cái vấn đề. Cái người mà mập ra quý vị là ông lựa người giàu ông thất thực không à. Tới nhà nào giàu ông đứng lại, nhà nào nghèo ông đi tuốt. Còn cái người mà ốm nhôm nhách á, lựa nhà nghèo thất thực. Nhà nghèo đâu có gì đâu, cúng cúng ra không có bậy bạ mà thì ăn đâu có đủ dinh dưỡng nên ốm nhôm. Đức Phật mới hỏi là cớ làm sao mà lựa nhà giàu, con nhà Phật mà sao lựa nhà giàu mà đi khất thực. Ông nói, bạch Đức Thế Tôn, con vì thương xót chúng sanh, thấy mấy nhà giàu người ta có dư ăn dư của thì người ta san sẻ cho mình miếng á, thì người ta không nhầm gì. Còn mấy nhà nghèo kia người ta không đủ ăn nữa, mà mình vô đó mình khất thực của người ta lấy đi phần ăn của người ta, con rất là tội nghiệp. Nên là con không có khất thực ở nhà nghèo, con thích thực nhà giàu. Chứ không phải các vị ngày xưa không có ham tiền, ham giàu đâu, mà người ta thương. Nhà giàu người ta dư dừa giả, nhà nghèo không có nên đừng có lấy của nhà nghèo, mà mình lấy của nhà giàu thôi. Đấy không quý vị? Cái Đức Phật hỏi cái vị mà ốm nhơm, hỏi sao mà khất thực nhà nghèo không thích nhà giàu. Lấy con thương mấy nhà giàu ta có phước nhiều rồi, nhà nghèo người ta không có phước nên ta nghèo, nên con khất thực là con muốn chia phước cho người ta. Tăng là ruộng phước điền, nên con lựa nhà nghèo khất thực để người ta có phước, ta có phước người ta giàu lên. Còn nhà nghèo giàu ta có sẵn phước báo rồi, nên đâu cần phải là làm phước nữa. Đấy không quý vị? Và Đức Phật quở, Đức Phật la sai hết, chả có ai đúng cả. Con của nhà Phật đó quý vị, chúng ta tu bình đẳng chúng sanh với nhau, không phải nghèo mà cũng chẳng phải giàu. Chúng ta ban ruộng phước điền cho tất cả, như là dược thảo dụ. Một cái đám mưa, mưa xuống, cái cây nhà giàu không mưa hả? Cây nhà nghèo mới mưa hả? Đó quý vị, một đám mưa, mưa xuống là bình đẳng trong tất cả pháp giới chúng sanh. Cây nào có hiện diện, có đời sống ở trên thế gian này đều hưởng được. Như vậy Đức Phật sanh ra đời khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, không phải là khai thị người nghèo, cũng chẳng phải khai thị người giàu, mà tất cả chúng sanh hướng về Phật đều được khai thị. Dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nếu ông giàu nghèo chứ có gì, mình là con nhà Phật rồi, từ bi à. À quý vị thương xót chúng sanh, không có giàu không nghèo đây. Ai khổ, giàu khổ cũng cứu, mà nghèo khổ cũng cứu. Mà tốt nhất không phân biệt giàu nghèo, là đó gọi là bình đẳng. À quý vị, ai được tâm bình đẳng này, à quý vị, là người này là người con Phật. Còn mình mà không được tâm bình đẳng đó đó, mình lái chút này, mình con mà con lai. Đó quý vị, mình mà con nuôi, mình con ghẻ. Đó quý vị, còn cái người nào á là con có Phật thật sự á quý vị, là người ta đem cái tâm Phật ra để mà ta ứng xử với đời. Con có Phật thật sự đem cái tâm Phật ra để mà mình nói, con có Phật thật sự đem cái tâm Phật ra để mà mình nghĩ, đó là con Phật thật sự đó. Nhưng cái người con Phật mà đi vô chùa nghe tụm năm tụm bảy nói xấu nói với thầy không à. À quý vị, còn chùa này á mới chọt chùa kia, nhóm này chọt nhóm kia, bất đồng huynh đệ với nhau. À quý vị, bởi lúc trước cùng cha cùng mẹ, lúc kỳ cùng cấu xé lẫn nhau, vì đâu mà đổ máu đào trên đường giáo lý xuyến sao tinh thần. À quý vị, người này không phải là con ruột của Đức Phật đâu, cũng là Phật tử quý vị, mà là con ghẻ, phải con ruột, con nuôi gì đó, con lụm gì đó, chứ không phải con ruột. À quý vị, con ruột Đức Phật phải có tâm Phật. Tại vì Phật sanh ra tâm Phật, Phật là giác giả, là người giác ngộ, thì tâm giác ngộ đó là tâm Phật. Vì vậy mình cũng phải có tâm giác ngộ, mình cũng phải tâm Phật. Mà tâm Phật là từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, tha thứ khoan dung độ lượng tất cả chúng sanh. Chứ hơi tâm Phật gì mà đứng ở đây mà hẹn ra ngoài cổng chùa đánh lộn ngoài quý vị. Tâm Phật kỳ vậy, tâm Phật gì vô chùa nói xấu người ta. Nó, tâm Phật gì đâu mà không nhịn người đời. À, quý vị, tâm Phật gì đâu mà làm biếng tu. À, tâm Phật gì đâu mà còn nghĩ danh nghĩ lợi gì mình không, mà có miếng tâm Phật nào trong đó đâu. Như vậy gọi là con ghẻ chứ không phải là con ruột. À, quý vị. Nhưng mà Đức Phật đổi lại cái, Đức Phật thương yêu chúng sanh đó quý vị. Đức Phật thương yêu chúng sanh như là mẫu ái tử. Tất nhiên là cha mà mẹ mà thương con. À, quý vị, mà thương con ruột của mình, mà con này là con một nữa. Đức Phật thương yêu chúng sanh như là con một. Con có một đứa một thương không quý vị? Con đứa cái con trái à. Thì Đức Phật thương yêu chúng sanh như là con ruột của mình, và là con một độc nhất luôn. Còn mình á là nhận Đức Phật làm cha, nhưng mà là cha ghẻ, cha nuôi. Đó quý vị, nên mình không theo được cái gì hết trơn á. Đó quý vị. Còn người nào nhận Đức Phật làm cha mà đem cái tâm Phật ra để xử sự với đời quý vị, đó, cái đó là cha ruột mình đó. Vậy thì mình coi, mình xem Đức Phật là cha ruột hay là cha nuôi hay là cha ghẻ. Yeah, quý vị, nếu người nào mà xem Đức Phật như là cha ruột của mình, thì mình phải lấy tâm Phật ra mà mình ở đời, thì cái đó mới là cái tâm Phật. Tâm Phật đi ra ở đời, mình nói cái đem tâm Phật đặt ra trước cái lời nói của mình, thì mình có bao giờ mình chửi lộn không? Có bao giờ nói rủa xả không? Có bao giờ nói dốc nói láo người ta không? Có bao giờ á, là mình dùng lời nặng để mình chọt ta không? Đem tâm Phật để trình đình ở ngoài trước này thì làm sao mà dám nói không quý vị? Tâm Phật không lẽ đi chửi lộn người ta, đi chề môi người ta, đi mắng giết người ta không quý vị? Thôi tâm Phật tha luôn, đem tâm Phật ra trước không quý vị? Nhưng trước cái hành động, đem cái tâm Phật ra trước để ngoài trước này bắt đầu hành động nha. Muốn lấy dao rồi đâm cổ con heo, đem tâm Phật ra trước đâm nổi không? Không quý vị, lòng từ bi, ai cũng có mạng sống hết trơn không quý vị? Nó cũng tham sống, nó không sợ chết như mình. Mình đặt mình vào trong hoàn cảnh nó, mình giơ cái dao lên vậy thôi, tha luôn, sống xanh luôn, chịu nổi. Đó, quý vị đem tâm Phật ra ngoài để hành động. Giơ tay lên quý vị, tính tát ta. Đem tâm Phật ra đi, người đứng đó hả tát, đem tâm Phật ra để ngồi trước mắt đó. Coi nè, Đức Phật tát nè, Đức Phật có tát ai không? Không có phải không? Để tay xuống giùm cái đi. Muốn ăn trộm đồ, đem tâm Phật ra trước quý vị. Để nó đi rồi ăn trộm đồ người ta. Trộm được không? Đó, quý vị như vậy đem cái tâm Phật ra. Ai đem tâm Phật ra thì người đó là Phật tử, tất nhiên là con của Phật thì mới đem cái tâm Phật ra. Còn người nào không phải là Phật tử đem toàn cái tâm ma ra không quý vị? Rồi con này con nuôi, con lai, con lai căng chứ hay. Rồi con mà lụm mày dạ có gì chứ đâu phải con Phật nữa. Con Phật là Phật tử, mình là Phật tử là con Phật mà đâu có gì không? Mình là Phật tử, mình là con Phật. Đem cái tâm Phật ra, đem cái giá trị của từ bi, trí tuệ, thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh bình đẳng ra để mà đối xử, để mà đối đãi, thì mình là con Phật. Có gì thì mình được cái chữ tuệ đó, cái phước báo đó. Nên người mà muốn có trí tuệ, có gì đem tâm Phật ra để xử lý thì sẽ có trí tuệ liền. Có gì tức là đem tâm từ bi, thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng để ra để mà xử lý vấn đề. Thì cái người này cái gì chúng ta xử lý cũng trong khuôn khổ, cũng thành công hết ở đời. Còn bằng không thì chúng ta chiều theo tâm ma. Ma tâm của mình gọi là phiền não ma. Mà Đức Phật dạy trong kinh phiền não ma là gì? Giận, hờn, sân, si, tham, lam, quán, ghét, ghen, tức, tật, đố, a, vua, xua, nịnh, bợ đỡ nhau. Quý vị, đó là tâm ma đó. Tâm Phật không bao giờ có. Tâm Phật là nhập vào kim cang định này. Đức Phật thành Phật là Ngài nhập vào kim cang định với cội bồ đề 49 ngày đêm. Nên Ngài nhập vào trong đại bát niết bàn. Nên tâm Phật là tâm định, tâm thiền. Tâm ma là tâm vọng, tâm động, ô nhiễm. Phật bất ô nhiễm. Ô là đen có gì? Nhiễm là mê đắm vô trọng luôn. Như vậy chúng ta có nhiễm không? Nên tâm Phật, tâm Phật là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh này có hai nghĩa. Thứ nhất là bất nhiễm, thứ hai là bất động. Như vậy nếu chúng ta có động, có nhiễm thì không phải tâm Phật rồi đó, nhưng không phải là con Phật rồi đó. Có gì? Thì cái người nào mà không nhiễm, không động thì người này sẽ có trí tuệ. Là cái chữ huệ đó đó. Đó là không nhiễm không động. Vì động là gì, nhiễm là gì? Động là mình khởi tâm. Ví dụ như người ta chửi mình khởi tâm sân lên động á. Mình thấy vàng mình khởi lên tâm tham, động rồi đó, động tâm rồi đó. Ông chồng có vợ bé ghen, động tâm rồi đó. Rồi á là con nói câu không hài lòng không quý vị, mình á là bực tức lên là động tâm rồi đó. Thấy người ta giàu vuốt cái đuôi ngoài sao, động tâm rồi đó. Không có gì. Như vậy thì tâm đó là tâm động, nó không phải thanh tịnh. Cái thứ hai nữa quý vị là bất nhiễm. Bất nhiễm là sao? Ví dụ như mình vô đánh bài mà không mê bài, không nhiễm rồi đó. Đánh bài mê bài là nhiễm. Nhiễm tức là mình mê đắm chổng luôn. Đánh số mê số nhiễm. Số có bao lô xỉu chủ đầu đuôi. Đâu có gì? Kiến thiết. Kiến thiết thì ít ai nghiện kiến thiết lắm, ít, nhưng mà nghiện đầu đuôi xỉu chủ bao lô. À, có gì nghiện đó nhiều. Như vậy nó mê đó, cái đó gọi là nhiễm rồi đó. Karaoke ca từ sáng đến chiều luôn, tối ngày nghỉ tới karaoke không nhiễm karaoke rồi đó. Chơi điện tử lên chơi từ sáng đến chiều, tối ngày nghỉ điện tử không nhiễm điện tử rồi đó. À, có gì coi phim coi cái tới sáng đêm luôn, khỏi tụng kinh luôn, tập này qua tập kia nhiễm đó. Có gì đó không phải Phật đâu, đó không phải tâm Phật đâu, có gì đó ma nhảy vô đó, gọi là phiền não ma nhảy vô đó. Bây giờ ai kiểm điểm lại mình coi mình có huệ không, biết liền à. Có gì coi mình còn nhiễm cái nào, còn động cái nào. Hết nhiễm hết động rồi đó mới tu huệ. Còn người nào mà còn nhiễm còn động cái đó là tu huệ ít ít thôi chứ không có nhiều được đâu. Có gì người đó không có huệ. Như vậy thì á là mình coi là mình còn nhiễm còn động không. Nếu Mà mình còn nhiễm, mình bỏ cái nhiễm nó đi thì bắt đầu trí huệ phát sinh lần lần. Nhiễm là nó ô, nó màu đen. Màu đen thì nước làm sao nhìn thấy đáy. Không nhiễm nó không có ô, nó không có màu đen. Không màu đen thì nước trong suốt tới đáy. Đó là trí tuệ, là trí huệ đó. Đó quý vị. Tâm mình vậy nữa. Nếu ta nhiễm cái này nhiễm kia là tâm đen thui à. Còn ta không nhiễm này không nhiễm kia, quý vị, tâm sáng ra, gọi là trí tuệ. Nên mình còn nhiễm gì không? Mình còn nhiễm cái ăn uống không? Thôi chùa Phước Huệ nấu tệ quá, tu một lần nghỉ, qua chùa Quê Lâm nó nấu ngon hơn, rồi nhiễm vô miếng ăn rồi. Đó quý vị không? Phật tử mình á có đâu quý vị. Nhầm người đi về bàn, bàn chùa nấu đồ ăn ngon nè, chùa nấu đồ ăn dở, nó đồ ăn dở bữa sau, thôi bữa nay bệnh quá không đi. Còn chùa nào nấu đồ ăn ngon không quý vị? Trời ơi, 4 giờ sáng là bần thần bụng rồi, thức dậy rồi chuẩn bị đi rồi. Đó quý vị. Để là đến đó ăn chứ đâu phải tu đâu. Nhiễm vô ăn uống rồi đó quý vị. Cái chùa mà nếu mà phòng nghỉ có máy lạnh xe xe đó quý vị. Rồi chùa đó ghi vô sổ thì bữa sau đi tu tiếp. Còn chùa nào mà không có chỗ nằm nghỉ, chân nằm lang thang tùm lum tùm la ở trơn quý vị, nắng muốn chết luôn, bữa sau nghỉ không tu chùa đó quý vị. Nên ta tu mà ta kiếm là chỗ nào máy lạnh xe là chỗ nào ăn ngon lành nè quý vị, đó gọi là nhiễm, mà nó nhiễm hồng trần rồi đó quý vị. Nên á, ta thấy chúng ta còn nhiễm gì? Ăn uống ngủ nghỉ tài lộc danh lợi quý vị, tình yêu, tất cả cái chúng ta có nhiễm giống không? Nó nhiễm tức là chúng ta mê đắm, nó gỡ không ra luôn quý vị. Anh này ở trong thành phố thương cô này, về kêu má đi cưới, má không chịu cưới đâu quý vị. Má không chịu cưới, là má không chịu cưới, con bỏ nhà con đi à. Bà má giận quá, là mày giỏi mày bỏ nhà mày đi đi. Má nói nghe, cuốn cái đi luôn quý vị. Giờ 10 năm chưa về. Cái một nói một câu một mà. Mày giỏi mày đi đi quý vị. Má nói nghe, chứ không phải con nghe. Rồi cuốn đồ đi luôn, tại trong lòng nó muốn đi rồi. Đó quý vị, đi đâu? Đi theo cô đó đó. Đó quý vị thấy không? Đó gọi là nhiễm tình yêu. Quý vị, nhiễm tình yêu quên tình mẹ. Đó quý vị. Bây giờ hết nhớ những lời hát ru rồi, ầu ơ quý vị, ầu ơ dí dầu cầu dáng đóng đinh quên này. Bây giờ là toàn là nhớ tới mấy bài là Roly Poly nữa quý vị, Gangnam Style tay rồi đó. Quý vị, nhảy nữa, ộp gì đó, rồi nhớ tới mấy đó không à? Không quý vị, không còn mà nhớ tới là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Rồi thôi mấy đó ca buồn ngủ quá, má ơi. Vậy tao ca cho mày ngủ, mà mày không buồn ngủ thì ca đâu có giá trị nữa. Không quý vị, ca cho nó buồn ngủ, ru nó ngủ thì ca phải buồn ngủ chứ con. Nhưng mày ngủ mày mới lớn lên nha. Còn mày nhảy ọp không thức sáng đêm coi có ngày chết nha con. Con người ta phải ăn phải ngủ à. Còn không ngủ mà thức sáng đêm là có ngày đi luôn nghe. Đâu vậy, phí sức trẻ mai mốt bệnh tật tới tới ngày đi luôn à. Cho con mà giơ lên đó là Gangnam Style ọp gì đi. Đâu vậy là cho mày đi luôn à, thấy không? Nên á quý vị mới thấy á là khi mà người ta là bất nhiễm mà bất động. Vì hồi nãy chúng ta đang nói nhiễm mà bây giờ chúng ta nói bất động mà. Động là gì? Động là người ta sân si hờn mát khởi tâm trần lên đó quý vị, là người ta động. Nên giữ tâm mình đó mà niệm Phật đó, là người này bất động. Ai nói ai làm quý vị. Đức Phật nó đi từng bước ta chửi. À, người kiếp trước á do có ân quán nhau nên ta chửi Phật. Đức Phật nín tin nè, nhẫn nhục đi quý vị. Ta hỏi là ông Cồ Đàm ông có nghe tôi chửi không? Đức Phật gật đầu. Hỏi có nghe sao không cự lại, ông không chửi lại. Đức Phật này hiền giả. Người ta là đi đám, người ta cho mà quà cho mình đem về, mình không nhận quà thì cái phần quà đó thuộc về ai? Là phần quà đó thuộc về ông chủ nhà. Cũng dường như thế ấy, sáng giờ ngươi chửi Như Lai không có nhận gì hết trơn á, thì cái câu chửi đó thuộc về ai? Là người chửi phải không? Đâu quý vị. Nên mình tập theo hạnh Phật đó quý vị. Ai nói không có nhận gì vô tâm, chứ có nghĩa là không chịu thọ, chứ nhận có nghĩa là chịu thọ lãnh. Bây giờ ai nói mình không có thọ gì trong lòng chứ không có gì. Ai nói là không thọ vô. Đó là mình, tâm mình không vọng động cái gì thì cái đó là không động. Mà không động không nhiễm. Cái người không động, cái người không nhiễm thì người này sẽ có trí tuệ phát sanh. Đó có gì. Không động không nhiễm là thiền định đó quý vị. Thiền định trí tuệ phát sanh. Nên ai nói là không động nhiễm chứ không có gì. Cười ra xong. Niệm Phật nhớ tới Phật mình niệm Phật đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ai khen cũng vậy, ai chê cũng bình thường. Tâm nếu giữ được vậy thì cái tâm người này lắng lặng được công đức phước báo tràn đầy thì người này gọi là tu huệ đó. Còn người nào mà không nhịn được ta, à, quý vị, người nào mà ô nhiễm tham đắm tất cả các cái của thế gian này, à, quý vị, thì cái người này không có tu huệ. Còn cái người nào quý vị mà chỉ có lợi lộc cho riêng cá nhân mình mà người này chưa biết san sẻ cho người khác cái gì cả, quý vị, chưa biết bố thí, chưa biết cúng dường. Bố thí là gì? Bố thí là cho những người khác. Nếu cho người sống mà ta gọi là bố thí, cho người chết ta gọi là cúng thí thực. Như vậy thì mình cho cả người chết lẫn người sống, cho cả cô hồn ngã quỷ mình có thể cho hết được, à, quý vị, trong pháp giới chúng sanh. Còn cúng dường là gì? À, quý vị, cúng dường tức là với tâm tôn kính mình dâng lên cho Tam Bảo thì gọi là cúng dường. Có tài thí, pháp thí và vô quý thí. Cúng dường à, kinh đĩa gọi là pháp thí đó. Tài thí cái gì mình xích tiền bạc ra, của cải ra, gọi là tài thí. Còn vô quý thí có nghĩa là cái mà chúng ta làm cho người khác không sợ hãi là an tâm á, cái việc đó gọi là vô quý thí. Cái đó cũng là cái bố thí. Nếu mình đi đến đâu á, mình làm cho ta an tâm tới đó bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng việc làm, bằng hành động, bằng của cải vật chất, miễn ta an tâm thôi. Người này chiều không có gì để nấu cho con của mình ăn, người này rất là lo lắng, hoảng sợ. Mình đem đến 10 kg gạo mình cho người ta, làm cho người ta an tâm. À, quý vị, thì cái người này, à, quý vị, được gọi là vô ý thí. Vô ý có nghĩa là mình bố thí cái không sợ cho người khác thì gọi đó là vô ý. Còn mình á, là cho người khác là sợ hãi, à, quý vị, thì á, là mình bị gieo một cái nghiệp, à, mà làm ta mất đi cái trí tuệ. Nên nếu người nào muốn có trí tuệ á, quý vị, thì người này phải có cái tâm định, tức là tâm bất động và bất nhiễm. Mà người muốn bất động và bất nhiễm thì người này phải làm những việc lương thiện thì mới bất động bất nhiễm được. Còn người nào mà làm việc không lương thiện thì người này tâm bị động loạn. Đâu quý vị thấy mà ăn trộm đi coi, nó vô lấp ló nó sợ không? Đi ăn trộm sợ không? Đúng quý vị, đang trộm thử một lần coi, rung dữ lắm. Mà rung á thì là động tâm, đúng không? Động tâm sao thiền định được. Nếu niệm Phật phải đi đến nhất tâm bất loạn thì chúng ta mới được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất tâm á là định, bất loạn là thiền. Niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền định của tâm thì đó mình mới giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mình đi ăn cắp ăn trộm, ta tối ngày rung cầm cập đây, lấy gì mà niệm Phật đi đến bất loạn tâm. Nên muốn á, chúng ta đi đến bất nhiễm được trí tuệ, chúng ta phải làm thiện. Mà làm thiện chính là làm phước đó, quý vị. Nên á, mà làm thiện, vừa làm thiện vừa tu, người ta gọi là tu phước. Còn làm thiện mà không tu thì người ta gọi là làm phước. Có nhiều người làm thiện đâu tu đâu, quý vị. Ta xây cầu nè, đắp đường bồi lộ cho nhà cho cửa, người ta không tu. Ta cho thấy trong thế gian ai cần giúp cho người ta không có tu. Như vậy thì người đó gọi là làm phước. Còn mình vừa làm những điều đó mà mình vừa giữ tâm mình là tâm Phật, giữ tâm mình tâm thanh tịnh trang nghiêm, giữ tâm mình từ bi hỷ xả thì người này đang tu phước. Mà người ta tu phước, người ta không cầu danh, không cầu lợi, không cầu gì hết đó quý vị. Nên cái người nào mà đi đến chùa cúng dường, bắt ta phải làm này, bắt phải làm kia đó quý vị. Người đó là làm phước thôi chứ không phải là cúng dường để tu phước đâu. Đó quý vị. Nên có cô Phật tử á, vô cúng dường đâu 2-3 triệu gì đó cho chùa xây dựng thì người ta mới viết lên trên cái bảng vàng á quý vị. Mà sao quên cái tên cổ viết tuốt dưới. Còn cái người cúng có 500 ngàn lên tót trên. Cổ vô cổ mới hỏi cái cô chủ trì á, đố cô chứ 2 triệu với 500 ngàn cái nào lớn. Ý cô là trời sao bữa nay đố kỹ ta. À, vậy thì 2 triệu lớn hơn 500 ngàn. Hạng nhất với hạng hai hạng nào lớn? Là hạng nhất lớn. Như vậy sao 2 triệu nằm tuốt dưới mà 500 ngàn tuốt trên? Kỳ vậy. Quý vị thấy không? Phật tử mình đi nó, người đó đâu phải là tu phước đâu, người đó làm phước thôi, cho có phước thôi, cầu danh. À, quý vị để tên mình trình hình ở trên á thì mới được. Có nhiều người làm phải quay phim nào, quý vị để tên đồ vô, tuổi đồ vô quý vị, thì người này đang cầu danh rồi đó. À, quý vị chứ đâu phải muốn giúp chùa mà xiển dương Phật pháp gì đâu. À, quý vị cúng dường cái tượng để hậu tổ. Ông thầy cũng không để hậu tổ, ông đem tuốt mà sao, ông để mà sao. À, quý vị bắt đầu đùng đùng nổi giận, đâu dám nói với ông thầy đâu, đi bưu xấu à. Là ở chùa đó là cúng mà không làm đúng mục đích, gì này nọ tùm lum la chứ không có gì. Trời ơi, cúng tượng Phật tượng thầy không để đâu, không để đi, nhầm khi chỗ đó để không được nên ta để chỗ khác có gì, mà nhìn vô thấy tượng để đó không được. Cổ cúng cái tượng không thể nào đặt cái hậu tổ được, chứ cổ tự làm chứ không phải là ông thầy không làm. Do đó đặt cái tượng để nó không vừa, nó đại loại là mình nhìn vô cái màu sắc, nhìn vô không thể để hậu tổ được, nên ông thầy ông lấy cái tượng khác để hậu tổ. Ông để tượng đó ra sao có gì vậy mà đùng đùng nổi giận, bỏ chùa nghỉ tu, cởi áo dậm lên tùm lum lá. À, có gì thấy không, Phật tử mình gì đâu phải là người ta cúng dường Phật đâu có gì, mà người ta làm để gì, được cái danh vô chân hậu tổ nè, đầu để tên chắc gì đó, Nguyễn Thị Mẹt cúng dường gì này nọ có gì, vô cho người ta nhìn thấy tên mình trong đó đó, chứ đâu phải là mình muốn phát tâm cúng dường tượng Phật để trang hoàng điện Phật gì đâu. À, có gì thì người này cúng dường mà không có tu. À, có gì thì người này chỉ làm phước thôi chứ không có tu phước. Còn người tu phước có gì, vừa cúng vừa tu. Bây giờ dầu chỉ mình làm đó mà ông thầy không để chỗ khác, mới để ông chùa được rồi. À, có gì nhầm khi có cái nỗi khổ của chùa đó. À, người ta có thể về tới về lui như thế nào đó, miễn thôi trong chùa gì được rồi. Thôi chánh điện cũng được, hay dưới cũng được kể. Mình đã cúng rồi thôi à, không để đâu để. À, có gì trong chùa mà. Có nhiều người cúng dưỡng nóc chùa có gì. Qua năm sau không thấy ông thầy lợp nóc chùa có gì, đi biêu ra một lâm chân hay. Ăn giọng đâu hết rồi. Tiền cúng cái nóc năm ngoái hôm nay không cúng. À, có gì thầy nghe gì cũng khó chịu, có gì mới hỏi cô thầy mà thầy sao mà không lập cái máy chùa giùm ta cái, thầy đâu năm mấy rồi cúng dường ít tiền lắm sao 60 triệu người ta đó. Ông thầy nói thầy ơi con muốn chết luôn, ngoái hôm nay nè cúng cái nóc sao xây lên, đòn tay đâu lợp, cúng cái tôn cúng cái nóc không, ở dưới này chưa xây gì trơn, không có đòn tay gì trơn, không có kèo chứ sao lợp cái nóc, khổ muốn chết luôn. Thầy Phật tử mình cứ nhè mấy cái trên trời cúng không, dưới đất này không cúng mình lấy sao làm, nên con khổ muốn chết luôn á, mà kêu đấy dưới bà là không, tôi cúng cái nóc và cái nóc nó che cái chùa nên phước nó lớn, còn ở dưới đất người ta dậm lên phước nó nhỏ. Không vậy thôi mô Phật đi cúng kiểu đó là chết ngắt. Nên quý vị cúng giường xây dựng ông thầy á, ví dụ như ông thầy cúng giường chùa này xây 2 tỷ, thôi con cúng 100.000 bạc vô, con hùng vô 2 tỷ này, thầy làm gì thì làm, miễn sao trong cái chùa đó được rồi. Ở vậy trời, người cúng cây cột, người cúng cái nóc làm cho ông thầy bẻ mình qua bẻ mình lại làm hoài làm được. À, quý vị còn làm sai thì là rêu rao. À, quý vị như vậy mình không phải là tu phước đâu, mình đi làm phước thôi quý vị. Cầu danh rồi làm phước cầu tùm lum tùm la chứ không phải là tu đâu. Mà tu mới thành Phật, còn cầu quá phước báo chỉ đi trong sanh tử luân hồi mà hưởng phước báo đó thôi quý vị. Nên quý Phật tử tu phước mà cũng phải tu huệ luôn. Có nghĩa là chúng ta phải tu phước là chúng ta làm phước với sửa cái tâm mình trở thành tâm Phật, thì đó gọi là tu phước. Còn tu huệ tức là bất động tâm, bất ô nhiễm, để cho không có gì ngăn che tâm mình, để tâm mình phát huy được cái trí tuệ, thì này gọi là tu huệ. Nên chùa mình phước về huệ rất là hay, mà phước với huệ này chết đi đem theo. À, cái gì phước còn nguyên đó, phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Cái người nào làm phước tu huệ mà có tấm lòng thanh cao thì người ta mới không có nghĩ tới danh tới lợi, không nghĩ tới phước tới báo, không nghĩ tới cái này cái kia. Còn cái người nào không có lòng thanh cao, quý vị ơi, đưa một đồng vô cái đầu mà dạch hách tùm lum tùm la, nhưng cúng dường nhiều các đầu dỗ ngực xưng tên muốn làm chùm luôn quý vị. Có nhiều người cúng dường nhiều tiền quý vị sỉ ông thầy luôn. Có chùa này tội nghiệp lắm quý vị, ở miền Tây á, cái chú này nè, chú bao hết trơn chùa quý vị, xây dựng chú bao hết trơn à, tiền cúng hết trơn á, nhưng mà ngặt con cái không biết đời kiếp trước á, ông tiểu ông chùa đệ tử của ông thầy đó quý vị, không biết là quan gia trái chủ gì sao quý vị. Hai người nói chuyện ra cái là chổi băng họng à. Cái ông Phật tử cúng dường á với ông tiểu nói chuyện chổi băng họng quý vị. Ông Phật tử không thích ông tiểu, mới lên đề nghị với ông thầy, ông đuổi ông tiểu này đi giùm tôi đi, chứ mà để ông tiểu này đây á là tôi không cúng cho ông tiếp nữa. À, quý vị, ông thầy ông bẻ mình, ông than là bây giờ đang xây dựng vậy mà ông đề nghị vậy mà không đuổi ông đệ tử đi á thì là ông không cúng nữa. Ông bé mà đuổi đi á thì ông không muốn đuổi ông la trời, nhưng ông đâu có làm gì đâu đuổi ông. À, quý vị mới đi gửi đi chùa khác, quý vị bắt buộc gửi đi chùa khác cho ông vô ông làm lung tung ban chân không quý vị. À, như vậy ông thấy mặt ông kia cái là ông bực, thấy mặt ông tiểu cái là ông bực, Hỏi sao quý vị không biết, hai người cử lộn với nhau sao đó mình không biết. Mình thấy mặt là ông ứa gan bực cần quý vị, làm ông thầy đó ông cũng xấu mình cũng chết luôn, bắt gửi đệ tử đi chùa khác quý vị để cho xây xong cái chùa đó. Chứ giờ đang xây dựng chỗ đó không có chùa, không có chỗ tu hành gì hết trơn á, mà nói ông thầy không được nữa quý vị. Là thôi giờ á, có nhiều người là thôi giờ ông không cúng nữa thôi, không cúng nữa thôi, mới xây nửa chừng vậy không cúng nữa thôi, không có tiền chỗ đó, dân nghèo không không có tiền quý vị. Rồi không lẽ để đi hoài, thôi ông mới bắt buộc gửi ông tiểu đi, cũng mang tiếng nữa, gửi đi người ta nói ông, nói là đệ tử mà sao vậy vậy vậy. Rồi nào nói ông, nói chung là cũng khổ lắm quý vị, phải chi ở thành phố rồi có tiền, còn dưới quê không ai cúng, chừng nóng phát tâm cúng gì thôi cũng bám đó mà cho xong cái chùa đi rồi tính, nhịn ông đi quý vị thấy khổ chưa. Nên Phật tử mình cúng dường với tâm thanh tịnh, với lòng thanh cao đi quý vị. Cái chùa khác, còn ông tiểu thì ở trong chùa đừng có tham gia nội bộ của tăng chúng. Quý vị, mình là người cư sĩ sao đề nghị đuổi cái người tu. Như vậy mình phước thì mình có rồi đó quý vị, mà mình bị tổn phước, mình có biết ở trong chùa người ta đang sinh hoạt như thế nào. Cái đó là cái nội bộ của giáo hội người ta, của chùa chiền người ta, tự nhiên Phật tử mình vô, mình đâu phải mình cúng dường mà mình có cái quyền đó. Quý vị, dầu cho ông kia không sai gì sai thì có cái lực chùa người ta chỉ. Quý vị, giáo hội người ta giải quyết. Chứ đâu mình cư sĩ mình vô, mình tự nhiên cái đề nghị đuổi người ta đi. Thấy không quý vị? Đó sao thấy nó hơi vô duyên rồi. Hơi. Thấy kỳ kỳ. Không dám nói. Nói sợ giận bỏ chùa. Nên không dám nói. Không dám nói, đi xa đây mới dám nói. Chứ gần gần chẳng dám. Thấy quý vị? Đi xa nói nhỏ nhỏ nghe chơi. Để mai mốt người nào có cúng dường quý vị. Mô Phật cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Cúng dường thanh tịnh. Kính lại Phật pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiểu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Thanh tịnh luôn. Ai muốn làm gì làm.